Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Medical Terminology and Anatomy for Coding, ấn bản thứ 5 của Beth C.J. CLAN là giáo trình về thuật ngữ y học, giải phẫu và sinh lý học, được thiết kế trực tiếp cho công việc mã hóa y tế, thay vì trình bày y khoa như một môn khoa học thuần túy. Sách đặt trọng tâm vào khả năng đọc, phân tích và hiểu chính xác ngôn ngữ xuất hiện trong hồ sơ bệnh án, chẩn đoán và mô tả thủ thuật. Nội dung bao quát cấu tạo từ y học, các quy tắc ghép thuật ngữ, cùng kiến thức giải phẫu theo từng hệ cơ quan, cách tổ chức bài học thành những phần nhỏ, sau đó có bài tập củng cố ngay, phù hợp với người cần xây nền tảng từng bước. Ấn bản này cũng cập nhật thuật ngữ và phân loại liên quan đến ICD-10, đồng thời đưa ví dụ về CPT-4 và HCPCS vào đầu các chữ. Mục đích cốt lõi của sách là giúp người học nối kết thuật ngữ với bối cảnh mã hóa để giảm sai sót khi diễn giải tài liệu lâm sàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân tích tiền tố, gốc từ và hậu tố để giải mã thuật ngữ y học. Nền tảng quan trọng nhất của sách là phương pháp tách thuật ngữ y học thành các thành phần có nghĩa gồm tiền tố, gốc từ hoặc dạng kết hợp và hậu tố. Đây là kỹ năng thiết yếu với người làm mã hóa, vì hồ sơ lâm sàng thường chứa nhiều từ chuyên môn không thể học thuộc từng từ một cách hiệu quả. Khi nhận biết hậu tố chỉ tình trạng thủ thuật hay chuyên khoa rồi ghép với gốc, từ chỉ cơ quan hoặc mô, người học có thể suy ra nghĩa tổng quát của thuật ngữ và kiểm tra lại trong bối cảnh tài liệu. Sách không chỉ liệt kê từ vựng, mà nhấn mạnh các quy tắc tạo từ để người học hiểu vì sao một thuật ngữ được viết và được cấu tạo theo cách đó. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi gặp biến thể thuật ngữ, tên bệnh, dấu hiệu hoặc thủ thuật mới. Với mã hóa, một khác biệt nhỏ trong từ có thể chỉ một cơ quan khác, một tình trạng khác hoặc một loại dịch vụ khác. Vì vậy, năng lực phân tích từ giúp hạn chế việc đoán nghĩa theo bề mặt. Các bài tập xuất hiện ngay sau từng phần kiến thức tạo vòng lặp học, nhận diện, áp dụng và tự kiểm tra. Nhờ đó, người học không chỉ nhớ định nghĩa mà còn hình thành thói quen đọc thuật ngữ có cấu trúc, một năng lực có thể chuyển sang mọi hệ cơ quan và nhiều hệ thống mã hóa. Thứ hai, kết nối giải phẫu và sinh lý học với việc đọc hồ sơ để mã hóa chính xác, sách kết hợp thuật ngữ với giải phẫu và sinh lý học theo từng hệ cơ quan, thay vì xem chúng là các mảng kiến thức tách rời. Đây là điểm có giá trị thực tiễn, bởi mã hóa chính xác đòi hỏi hiểu vị trí, chức năng và quan hệ giữa các cấu trúc cơ thể được mô tả trong hồ sơ. Một tên thủ thuật có thể khác nhau tùy cơ quan, vị trí giải phẫu hoặc đường tiếp cận. Tương tự, một chẩn đoán chỉ có thể được diễn giải đúng khi người đọc biết mô, cơ quan hay hệ nào bị ảnh hưởng. Cách tổ chức theo hệ cơ quan giúp người học xây dựng một bản đồ tinh thần, trong đó từ vựng được gắn với cấu trúc và tình huống lâm sàng liên quan. Điều này hữu ích hơn việc ghi nhớ các danh sách rời rạc, vì trí nhớ được hỗ trợ bởi quan hệ chức năng và vị trí. Ấn bản thứ 5 còn mở rộng phần về cấu trúc dưới tế bào, bao gồm thông tin khái quát về khả năng ứng dụng, chỉnh sửa gen trong điều trị một số bệnh bẩm sinh. Chi tiết này cho thấy sách duy trì liên hệ với ngôn ngữ y học hiện đại, nhưng trọng tâm vẫn là năng lực cần cho mã hóa. Người học không được đào tạo để chẩn đoán bệnh, mà để hiểu chính xác mô tả của người cung cấp dịch vụ. Vì thế, phần giải phẫu sinh lý trong sách có vai trò như nền tảng diễn giải tài liệu, hỗ trợ phân biệt các thuật ngữ gần giống và nhận ra mức độ cụ thể cần thiết trong quá trình chọn mã. Thứ ba, đưa ICD-10, CPT-4 và HCPCS vào bối cảnh học thuật ngữ theo chương. Một khác biệt rõ của cuốn sách là thuật ngữ không được trình bày độc lập khỏi môi trường mã hóa. Nội dung được cập nhật theo thuật ngữ và cách phân loại ICD-10, đồng thời mỗi chương có danh sách tóm tắt các mã CPT-4 và HCPCS phù hợp với chủ đề. Mục đích của các danh sách này không phải thay thế sổ tay mã hóa hoặc hướng dẫn chính thức, mà là giúp người học sớm nhận ra hình thức và vai trò khác nhau của các hệ thống mã. ICD-10 thường gắn với chẩn đoán và tình trạng sức khỏe, còn CPT-4 cùng HCPCS được dùng trong việc mô tả dịch vụ, thủ thuật và một số mặt hàng hoặc dịch vụ y tế. Khi những mã này xuất hiện bên cạnh thuật ngữ của từng hệ cơ quan, người học thấy rõ lý do một từ về bệnh lý, một từ về vị trí giải phẫu, hay một từ về kỹ thuật thủ thuật lại quan trọng đối với quyết định mã hóa. Cách đặt kiến thức vào ngữ cảnh cũng khuyến khích thói quen không suy luận mã chỉ từ một từ đơn lẻ. Mã hóa cần dựa trên toàn bộ tài liệu, mức độ chi tiết được ghi nhận và các quy tắc áp dụng hiện hành. Vì vậy, sách đóng vai trò cầu nối giữa lớp học thuật ngữ và việc làm quen với tài liệu mã hóa. Nó phù hợp cho giai đoạn xây nền, trước khi người học xử lý những tình huống mã hóa phức tạp, đòi hỏi tra cứu hướng dẫn và áp dụng quy ước chuyên ngành. Thứ tư, các khung cảnh báo giúp phòng tránh nhầm lẫn thuật ngữ và thiếu sót tài liệu. Các hộp Context Matters và CDI Alert tạo nên lớp hướng dẫn thực hành nổi bật trong sách. Context Matters tập trung vào các từ thành tố từ hoặc chữ viết tắt có hình thức giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Trong môi trường y tế, sự nhầm lẫn giữa những thuật ngữ gần giống có thể dẫn đến hiểu sai bộ phận cơ thể, bệnh lý hoặc loại thủ thuật. Với người làm mã hóa, sai lầm ấy không chỉ là lỗi từ vựng, mà có thể ảnh hưởng đến việc phản ánh dịch vụ trên dữ liệu và hồ sơ thanh toán. Việc đặt cảnh báo ngay tại phần học liên quan giúp người học chú ý đến điểm dễ mắc lỗi đúng lúc, thay vì chỉ phát hiện sau khi làm bài kiểm tra. CDI Alert giới thiệu mối liên hệ giữa thuật ngữ của một hệ cơ quan với cải thiện tài liệu lâm sàng. Phần này không biến người học thành chuyên gia CDE, nhưng làm rõ một nguyên tắc nền tảng là chất lượng mã hóa phụ thuộc vào mức độ rõ ràng, đầy đủ và nhất quán của tài liệu. Nếu một thuật ngữ quan trọng không được ghi cụ thể, người mã hóa không nên tự thêm chi tiết ngoài hồ sơ. Do đó, các khung cảnh báo khuyến khích thái độ thận trọng, đọc theo ngữ cảnh và nhận thức về giới hạn của tài liệu. Đây là sự bổ sung có ý nghĩa vì nhiều sách thuật ngữ chỉ tập trung vào định nghĩa. Trong khi cuốn này liên tục nhắc người học về hậu quả nghề nghiệp của việc hiểu sai ngôn ngữ y khoa. Cuối cùng, thiết kế học từng phần ngắn, kết hợp bài tập và tài nguyên EVOFS, phương pháp sư phạm của Medical Terminology and Anatomy for Coding dựa trên các đơn vị học ngắn, thường được mô tả là các phần nhỏ, rồi theo sau bằng bài tập để củng cố ngay. Thiết kế này phù hợp với bản chất tích lũy của thuật ngữ y học. Người học cần vừa nhớ thành tố từ, vừa nhận diện cách phát âm, nghĩa, vị trí giải phẫu và mối liên hệ với mã hóa. Nếu tiếp nhận quá nhiều danh mục cùng lúc, họ dễ nhớ rời rạc mà khó vận dụng. Những phần học ngắn giúp chia nhỏ khối lượng kiến thức, còn bài tập buộc người học chuyển từ nhận biết thụ động sang tự giải mã và kiểm tra mức độ hiểu. Sách cũng đi kèm tài nguyên trên Evolve, gồm hoạt ảnh y học, hoạt động gắn nhãn, câu hỏi kiểm tra, bài thi và thẻ ghi nhớ. Các hoạt động này phục vụ những nhu cầu học khác nhau. Hình ảnh và gắn nhãn hỗ trợ định vị cấu trúc giải phẫu, thẻ ghi nhớ phù hợp để ôn thành tố từ và định nghĩa. Câu hỏi kiểm tra giúp phát hiện lỗ hổng trước khi chuyển sang phần mới. Tuy nhiên, giá trị của công cụ số phụ thuộc vào cách dùng có chủ đích. Người học vẫn cần quay lại phân tích thuật ngữ, đọc kỹ ngữ cảnh và đối chiếu kiến thức với tài liệu mã hóa chính thức khi thực hành. Điểm mạnh của hệ thống này là tạo môi trường ôn luyện nhiều dạng nhưng vẫn giữ sách in làm khung kiến thức có trình tự rõ ràng. Kết luận: Medical Terminology and Anatomy for Coding phù hợp nhất với người mới học mã hóa y tế, học viên chuẩn bị theo hướng ICD-10 và CPT. Nhân sự đang cần củng cố khả năng đọc hồ sơ lâm sàng hoặc người chuyển từ nền tảng mã hóa cũ sang hệ thống thuật ngữ hiện hành. Cuốn sách cũng hữu ích cho người làm trong các vai trò hỗ trợ tài liệu lâm sàng, thanh toán y tế và quản trị thông tin sức khỏe, khi họ cần hiểu ngôn ngữ chuyên môn nhưng chưa cần đào sâu như một giáo trình y khoa dành cho bác sĩ. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc biến một khối từ vựng lớn thành quy trình học có thể thực hiện, phân tích cấu tạo từ, gắn từ với giải phẫu, rồi liên hệ với bối cảnh mã hóa. Cách làm này giúp người học xây năng lực suy luận thuật ngữ thay vì chỉ ghi nhớ danh sách định nghĩa. So với nhiều sách thuật ngữ y học phổ thông, điểm nổi bật của tác phẩm là định hướng nhất quán về công việc mã hóa. Các ví dụ về ICD-10, CPT-4 và HCPCS cùng các khung cảnh báo về từ dễ nhầm và cải thiện tài liệu lâm sàng đưa kiến thức gần hơn với những rủi ro thực tế của nghề. So với sổ tay mã hóa thuần túy, sách lại cung cấp nền giải phẫu và cấu tạo từ cần thiết để hiểu lý do đằng sau thuật ngữ. Vì vậy, đây là tài liệu nền tảng có cấu trúc tốt, đặc biệt hiệu quả khi được dùng song song với hướng dẫn mã hóa chính thức và thực hành đọc tài liệu y tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Shiland, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!